Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu, 15 tháng 4 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự tường thuật về đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị tại Tổng Giáo phận Huế. Kế đó là các đề mục Đạo lý Thiên liên kỷ mới, Diễn đàn tự do, Căn cước người Kitô và cuối cùng là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Vào lúc 9 giờ sáng thứ Năm hôm qua, 14 tháng 4, 142 vị Hồng Y đã tham dự phiên họp chung lần thứ 10 tại phòng họp mới của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới. Sau phiên họp, Tiến sĩ Navarro Vance, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã cho giới báo chí biết là các vị Hồng Y trong phiên họp chung lần thứ 10 này đã lắng nghe bài suy niệm thứ nhất của Linh Mục Raniero Cantalamessa, dòng Francisco, giảng viên Phủ Giáo Hoàng, về những vấn đề của giáo hội và về việc chọn vị tân giáo hoàng. Sau bài suy niệm, các vị Hồng Y đã dành thời giờ suy niệm tiếp trong thinh lặng và cầu nguyện. Các vị Hồng Y cũng rút thăm 3 vị Hồng Y, mỗi bậc một vị, để cộng tác với Đức Hồng Y Nhiếp Chính điều hành sinh hoạt bình thường của Tòa Thánh trong thời gian trống ngôi giáo hoàng. Được biết, nhiệm kỳ của 3 vị Hồng Y này, theo quy định của Tông Hiến Đoàn Chiên Phổ Quát của Chúa, chỉ kéo dài trong vòng 3 ngày mà thôi. 3 vị Hồng Y được rút thăm trúng lần này trong phiên họp chung hôm thứ Năm 14 tháng 4 là Đức Hồng Y Giovanni Battistare thuộc bậc giám mục, Đức Hồng Y Oscar Andres Rodriguez Maradiaga thuộc bậc linh mục và Đức Hồng Y Crescencio Sebe thuộc bậc phó tế. Các ngài thay thế cho 3 vị đã được rút thăm lần trước cách đó 3 ngày, tức là hôm thứ Hai 11 tháng 4. Là Đức Hồng Y Angelo Sorano, thuộc Hồng Y Bậc Giám Mục, Đức Hồng Y Policarpo Pengo, thuộc Hồng Y Cấp Linh Mục, và Đức Hồng Y Walter Caspar, thuộc Hồng Y Bậc Phó Tế. Ngoài ra, trong phiên họp chung sáng thứ Năm, 14 tháng 4, các vị Hồng Y cũng rút thăm số phòng mình sẽ cư ngụ tại cư xá Thánh Mạc Ta trong thời gian họp mật viện. Cũng tin Vatican, thánh lễ thứ Sáu của tuần 9 ngày cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị đã được cử hành vào lúc 5 giờ chiều thứ Tư vừa qua 13 tháng 4, bên trong đền thờ Thánh Phêrô, do bởi Đức Tổng Giáo mục Leonardo Santri, chủ tế, và với sự tham dự đặc biệt của các thành phần thuộc giáo triều Roma. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng Giáo mục Leonardo Santri đã lưu ý như sau. Trước hết, chúng ta có bổn phận làm trổ sinh hoa trái phần gia tài mà vị giáo hoàng ngoại thường, tức Đức John Paul đệ nhị, đã để lại cho giáo hội và cho toàn thế giới trong suốt cuộc sống và trong giây phút ngày qua đời. Trong tông huấn bước vào ngàn năm thứ ba, được ngài ấn ký vào lúc bế mạc Đại Năm Thánh 2000, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã vạch ra những hướng dẫn cho lúc khởi đầu ngàn năm Kitô thứ ba, vừa nêu chỉ công đồng Vaticano thứ hai như là một địa bàn chắc chắn để hướng dẫn cuộc hành trình của giáo hội vào ngàn năm mới. Nhờ qua việc thiết lập năm mân côi, Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị đã muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng sùng kính Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Rồi với năm thánh thể mà chúng ta đang sống, Đức Thánh Cha xác định lại một lần nữa tính cách trung tâm của mầu nhiệm thánh thể trong giáo hội. Ngoài ra, Đức Tổng Giám mục Santri làm nổi bật tình thương cao cả của Đức John Paul đệ nhị đối với Chúa Kitô hiện diện thật sự trong bí tích thánh thể. Tình yêu này được thể hiện trong lời khẩn cầu được dùng làm tựa cho tông thư về năm thánh thể: Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng con. Đây là văn kiện cuối cùng của Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị cho năm thánh thể. Đức Tổng Giám mục nói thêm như sau: Những ai có thể theo dõi sinh hoạt hàng ngày của Đức Thánh Cha một cách thật gần, thì nhìn thấy được tình yêu sâu xa của Đức Thánh Cha đối với bí tích thánh thể. Trước khi có quyết định quan trọng, Đức Thánh Cha có thói quen quỳ chầu thật lâu giờ trước Thánh Thể. Ngài cầm theo với Ngài tập hồ sơ cần nghiên cứu vào trong nhà nguyện riêng, và dành riêng một khoảng thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện trước nhà tạm. Như thế, mỗi chọn lựa luôn luôn và chỉ phát xuất từ việc tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa và để phục vụ cho lợi ích đích thật của giáo hội. Đức Tổng giám mục Sanctri còn nhắc đến một yếu tố mới phát sinh từ nhân cách và tinh thần đạo đức của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhất là trong những tháng sức khỏe của Ngài từ từ giảm xuống. Đó là sự đơn sơ và khó nghèo trong đời sống của Ngài. Những ai có dịp gặp Đức Thánh Cha trong nhiều dịp khác nhau của những tuần lễ cuối đời Ngài, đều không thể nào không cảm thấy khâm phục vì tính cách đơn sơ của những vật dụng quanh Ngài, cũng như khâm phục sự khiêm tốn, đơn sơ, tinh thần từ bỏ và thái độ hoàn toàn phó thác chính mình trong tay Thiên Chúa. Và Đức Tổng giám mục Sanctri kết luận như sau: đó là mẫu gương cao cả và giáo huấn quý giá mà Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị để lại cho mỗi người chúng ta, những kẻ được gọi làm việc tại giáo triều Roma, trung tâm của giáo hội công giáo. Đó là một mẫu gương của sự đơn sơ và từ bỏ, của việc phục vụ trung thành và vô vị lợi trong vườn nho của Chúa, là mẫu gương liên lỉ chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Tình Roma, thách thức đầu tiên của giáo hội trong tương lai, là thách thức của sự trần tục hóa. Đó là nhận định chung của Đức Hậu Y José Saraiva Martins, người Bồ Đào Nha, trong một cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo công giáo bằng tiếng Ý Gia Đình Kitô, số phát hành cho tuần tới, từ Chủ nhật 17 tháng 4. Vị cựu Tổng trưởng Bộ Phong Thánh ước lượng thêm rằng, giữa những điểm thiết yếu cần phải giữ lại ngay từ khởi đầu triều giáo hoàng kế tiếp, người ta phải lưu ý đến đức tin sâu xa và tinh thần tu đức ngoại thường của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Liên quan đến việc tuyên dương sự thánh thiện của Ngài, người ta cần tuân giữ những quy luật đã có sẵn, trong đó có luật giữ khoảng cách 5 năm từ khi qua đời cho đến khi mở án phong thánh. Tuy nhiên, tùy theo Đức Tân Giáo Hoàng quyết định, người ta có thể tăng nhanh diễn tiến phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Tin Bắc Hàn. Các phương tiện truyền thông xã hội tại Bắc Hàn đã loan tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời hôm ngày thứ Ba mùng 5 tháng 4, tức là trễ sau 3 ngày. Được biết, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị qua đời vào lúc 9 giờ 27 phút tối thứ Bảy mùng 2 tháng 5 theo giờ Roma. Theo nguồn tin của hãng tin UCA, thì một thánh lễ đã được cử hành để cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị tại thủ đô Bình Nhưỡng của Bắc Hàn, với sự tham dự của khoảng 100 tín hữu. Đây là biến cố rất ít khi xảy ra tại Bắc Hàn, một quốc gia cộng sản và đóng kín. Vị chủ tế thánh lễ là một linh mục Đại Hàn được thụ phong linh mục bên Hoa Kỳ, nhưng không công khai hóa danh tánh. Tin Hồng Kông. Đức Giám mục Hồng Kông đã lên tiếng tố cáo chính quyền Trung Quốc và tổ chức công giáo yêu nước đã cản trở nỗ lực cải thiện ngoại giao giữa Trung Hoa và Tòa Thánh Vatican. Đức Giám mục Joseph Zen lập luận rằng, trở ngại chính trong việc thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Vatican và Bắc Kinh là thái độ bướng bỉnh của chính quyền cộng sản, cứ đòi Trung Quốc phải được quyền bổ nhiệm các giám mục. Đức Cha tuyên bố như sau, nói rằng việc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm giám mục là can thiệp vào nội tình Trung Quốc thì rõ ràng đó là sự hiểu lầm.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự. Tường thuật về đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tại Tổng Giáo Phận Huế do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, vừa khi được tin Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị băng hà, Tòa Tổng Giám mục Huế liền ra chỉ thị cho mọi thành phần trong Tổng Giáo Phận, từ Đại Chủng Viện, các dòng tu, các hội đoàn, đến các giáo xứ, tổ chức những buổi lễ cầu nguyện thật đặc biệt cho vị cha chung yêu quý, và định ngày Tổng Giáo Phận tổ chức long trọng lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị vào ngày thứ Năm, 14 tháng 4, tại nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam. Nhưng chiều tối thứ Tư, 13 tháng 4, tối áp ngày lễ Tổng Giáo Phận Huế cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng, một buổi canh thức cầu nguyện được diễn ra lúc 19 giờ tại nhà thờ Chánh Tòa Phủ Cam.
ngoài tiền đường nhà thờ chánh tòa đêm nay, thánh giá sáng rực ở trên đỉnh tháp cao, tượng Đức Mẹ La Vang nằm dưới những dòng chữ điện màu hồng Ave Maria, và phía dưới tượng Đức Mẹ La Vang là những dòng chữ Đức Thánh Cha John Paulo đệ nhị an nghỉ trong Chúa. Trong nhà thờ, một màn hình rộng ở trên cung thánh đang chiếu hình Đức Cố Giáo Hoàng giơ tay ban phép lành. Bàn thờ có di ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng rất lớn, được lồng trong một khung sơn son thiếp vàng rực rỡ. Bên cạnh có hai cây đèn sáp cháy sáng cùng với cây nến phục sinh. Trong nhà thờ chánh tòa, mọi người đều mang khăn tang màu trắng. Đó là Đức Cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế, Đức Cha Francisco Xavier Lê Văn Hồng, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Huế, Cha Stanislao, Tổng Đại diện của Tổng Giáo phận Huế, các linh mục, các thầy đại chúng sinh, các tu sĩ nam nữ thuộc mọi hội dòng trong Tổng Giáo phận, các thành phần cha trưởng, các bà mẹ gia đình, các giới thanh thiếu nhi và các hội đoàn. Thật là cảm động khi nhìn cảnh hơn 3.000 người trong nhà thờ mang khăn tang cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng trong đêm canh thức này. Nhà thơ Đình Bảng là người hướng dẫn chương trình đêm cầu nguyện này. Đúng 19 giờ, chiêng trống nổi lên báo hiệu giờ canh thức cầu nguyện bắt đầu, trong khi ca đoàn cùng với cộng đoàn tham dự hát bài Con là linh mục đời đời theo dòng Melchizedek. Sau phần niệm hương trước bàn thờ Đức Cố Giáo Hoàng, Đức Tổng Giám mục Huế ngỏ lời nhắn nhủ cộng đoàn canh thức cầu nguyện đêm nay như sau. Đức Giáo Hoàng John Paulo đệ nhị, vị cha chung của chúng ta, đã từ biệt cõi trần, đi về nhà cha, để lại bao đau buồn thương tiếc, không những cho những người công giáo, mà còn cho vô số người khác tôn giáo và không tôn giáo trên thế giới. Ngài là một bậc vĩ nhân để chúng ta chiêm ngưỡng. Hơn thế, Ngài là một người cha thánh thiện để chúng ta bước theo. Đêm nay, dưới ánh sáng lời Chúa, chúng ta canh thức cầu nguyện cho Ngài. Bên Ngài, chúng ta chiêm ngưỡng và bước theo Ngài trong lời giảng dạy và gương sống của Ngài. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài quá lớn lao, phong phú, đa dạng, không tài nào tóm kết được. Vị cha chung của chúng ta có một trái tim của Đấng Cứu Thế, yêu thương mọi người, nhất là những người bất hạnh, ôm trẻ em vào lòng, khích lệ các bạn trẻ, kính trọng người già cả, bên vực giới phụ nữ. Ngài quảng đại bao dung, tha thứ cho những kẻ làm hại mình, như trường hợp anh Ali Akka mưu sát Ngài tại quảng trường Thánh Phê-rô. Nhưng sau đó, Ngài đích thân vào nhà tù thăm anh và nói lời tha thứ cho anh. Nền văn hóa sự sống và văn minh tình thương mà Ngài đã dày công reo rắc trên thế giới đầy hận thù, chết chóc, nay đang trổ sinh nhiều hoa thơm trái ngọt cho đời. Bước chân lữ hành không mỏi mệt của vị cha chung đã rảo qua các nẻo đường thế giới. Để củng cố đức tin cho các tín hữu, để loan báo tin mừng tình thương cứu độ cho muôn người, để cổ võ tình hiệp nhất trong đa dạng, để làm cho hội thánh toàn cầu được hiện diện nhiều hơn tại các giáo hội địa phương, để đối thoại với thế giới và với các tôn giáo bạn, để trao truyền hòa bình, tự do, nhân phẩm và đề cao các giá trị tinh thần, đạo đức, luân lý. Nhà thơ Eliana Casalonga viết về Ngài như sau. Ánh mắt Ngài chiếu tỏa cả bầu trời tình yêu, đôi vai Ngài mang chở niềm hy vọng của thế giới. Sự cao cả vĩ đại của vị giáo hoàng càng thẳm sâu, khôn xiết và gây xúc động trên toàn thế giới, khi người ta nhìn thấy chiếc quan tài quá thô sơ, trần trụi của Ngài nằm sát dưới sân quảng trường Thánh Phê-rô. Không một dòng hoa, không một trang trí nào hết. Như hạt lúa gieo vào lòng đất phải mục nát và chết đi, mới nảy mầm, đơm bông, trổ sinh nhiều hạt. Chúa Giê-xu cũng đã chịu nạn, chịu chết, để rồi sống lại, được Chúa Cha tôn vinh, và muôn loài muôn vật được ban tràn đầy sự sống mới. Vị cha chung của chúng ta giờ đây đã trở thành hạt lúa nằm dưới lòng đất lạnh để trổ sinh nhiều bông hạt, tiếp tục nuôi dưỡng hội thánh và nâng đỡ thế giới. Xin Thiên Chúa đối thương người tôi trung của Chúa và sớm tôn vinh Ngài trong cõi vĩnh hằng bất diệt của Chúa Ba Ngôi muôn đời. Sau lời suy niệm khai mạc này của Đức Tổng Giám mục Quế, Đức Cha Phụ Tá công bố bài phúc âm của Thánh Gioan, nói về hạt giống được gieo vào lòng đất, và khi mục nát thối đi, thì sinh ra nhiều hoa trái. Và để nói lên ý nghĩa của bài phúc âm này, 12 thiếu nữ múa bài như hạt lúa gieo vào lòng đất. Tiếp đến, cộng đoàn canh thức cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị được xem chiếu trên màn hình rộng lớn những cảnh về cuộc đời của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và cảnh thánh lễ an táng Ngài tại Roma ngày thứ Sáu tuần qua, ngày 8 tháng 4. Mọi người thinh lặng theo dõi trong vòng 15 phút dưới sự hướng dẫn của nhà thơ Đình Bản. Và tiếp theo là bài Tình Cha được ngâm thơ lên và được 12 thiếu nữ diễn tả qua những vũ điệu để nói lên tâm tình người cha, vị cha chung của giáo hội vừa mới qua đời. Ba giáo dân, một gia trưởng, một bà mẹ và một thanh niên được mời lên chia sẻ tâm tình của mình về Đức Thánh Cha. Bài Ave Maria được một số thiếu nữ diễn tả qua những điệu múa để nói lên lòng Đức Thánh Cha yêu mến Đức Mẹ Maria. Ngài đã chọn khẩu hiệu của đời giám mục và giáo hoàng của mình là trọn thân con thuộc về mẹ. Mọi thành phần tham dự lần lượt lên đứng vòng quanh bàn thờ Đức Cố Giáo Hoàng nơi cung thánh. Đức Tổng Giám mục Quế thắp nến sáng từ cây nến phục sinh và truyền lửa đến mọi người. Hơn 3.000 người tham dự cầm nến sáng trong tay, hiệp với các bạn trẻ đang múa bài Hãy thắp sáng lên. Đêm canh thức cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng được kết thúc sau 1:40. Mọi người trong cộng đoàn tham dự canh thức cầu nguyện đêm nay vừa cầm nến sáng trong tay, vừa sốt sắng hát bài Kinh Hòa Bình. Và sau khi lãnh nhận phép lành của Đức Tổng Giám mục, tất cả về, hẹn nhau sáng thứ Năm ngày 14 tháng 4, có mặt lúc 6 giờ trong buổi thánh lễ long trọng cầu nguyện cho Đức Cố Giáo Hoàng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày.
Đây là đề tài của mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Tin mừng đau khổ. Đó là tựa đề của chương 6 trong tông thư Đau khổ cứu độ, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gửi cho toàn thể giáo hội nhân lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2 năm 1984. Đây là những suy nghiệm của một con người đã trải qua nhiều đau khổ trong cuộc sống và dường như đã tiên nghiệm bao nhiêu đớn đau sẽ đến trong cuộc đời. Thật thế, chắc chắn vị giáo hoàng này sẽ được mãi mãi nhớ đến như một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Nhưng hơn ai hết, Ngài cũng là vị giáo hoàng chịu nhiều đau khổ nhất. Mồ côi mẹ năm lên 8, mất người anh thân thương duy nhất năm lên 12, và mồ côi cha khi vừa bước vào tuổi thanh xuân. Bao nhiêu mất mát ấy hẳn làm cho ngài cảm nghiệm được thế nào là sự cô độc trong cuộc sống. Sau vụ mưu sát năm 1981, vô số những bệnh tật ập phủ xuống, cộng với gánh nặng của bao nhiêu trách nhiệm, khiến cho đôi vai của vị giáo hoàng như chùng xuống. Ai cũng có thể đọc được thế nào là khổ đau trong dáng đi, trong giọng nói của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị, nhất là trong những năm tháng cuối đời của ngài. Cũng như đối với mọi người sinh ra trên cõi đời này, đau khổ là một mầu nhiệm khủng khiếp đối với vị giáo hoàng này. Trong phần kết luận của tông thư Đau Khổ Cứu Độ, ngài viết như sau. Dĩ nhiên, đau khổ là một phần của mầu nhiệm con người. Có lẽ đau khổ cũng được bao trùm trong mầu nhiệm như chính con người, vốn là một mầu nhiệm không thể thấu hiểu được. Công đồng Vatican II đã diễn tả chân lý ấy như sau. Chỉ trong mầu nhiệm của ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới được sáng tỏ. Thật thế, khi mặc khải mầu nhiệm của Chúa Cha và tình yêu của Ngài, Chúa Kitô, Adam mới, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả của nó. Nếu những lời này có giá trị cho tất cả những gì liên hệ đến con người, thì chắc chắn chúng lại càng có giá trị một cách đặc biệt đối với sự đau khổ của con người. Nói một cách chính xác hơn, mặc khải con người cho chính nó và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả của nó là điều tối cần. Nhìn những kinh nghiệm bản thân dưới ánh sáng của mặc khải về đau khổ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị gọi mặc khải của Chúa Kitô là tin mừng đau khổ. Theo Đức Thánh Cha, Đấng Cứu Thế đã viết tin mừng này bằng chính sự đau khổ mà Ngài đã đón nhận trong yêu thương. Đau khổ của Chúa Kitô cùng với dấu huấn của Ngài đã trở thành một nguồn cảm hứng vô tận cho những ai chia sẻ những đau khổ của Ngài. Trong những người đã từng chia sẻ sự đau khổ của Đấng Cứu Thế, phải kể đến trước tiên mẹ Maria. Đức Thánh Cha viết về những đau khổ của Đức Mẹ như sau. Nơi mẹ, nhiều nỗi đớn đau dồn dập liên kết với nhau. Đó không chỉ là một bằng chứng về lòng tin sắc son của mẹ, mà còn là một cốt phần vào sự cứu rỗi cho mọi người. Thật thế, ngay từ cuộc trao đổi với sứ thần, mẹ đã bắt đầu nhận ra rằng sứ mệnh làm mẹ của mẹ là một định mệnh gắn liền một cách độc nhất vô nhị với sứ mệnh của con mẹ. Không bao lâu sau đó, những biến cố diễn ra sau khi Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem và những lời của cụ già Simeon khi cụ nói về một lưỡi gươm sẽ đâm thủng tâm hồn mẹ. Tất cả những biến cố ấy cho mẹ sớm nhận ra sứ mệnh của mẹ. Nhưng sứ mệnh ấy lại càng được xác quyết hơn qua bao nỗi lo lắng và thiếu thốn trong cuộc chạy trốn vội vã sang Ai Cập vì quyết định bảo tàng của Herodê. Sau những biến cố của cuộc sống ẩn dật và công khai của con mẹ, vốn là những biến cố mà mẹ đã chia sẻ một cách thâm sâu, mẹ lại trải qua nỗi đớn đau trên núi Sọ. Bên cạnh đau khổ của Chúa Giêsu, sự đau khổ của mẹ Maria, dù có thể tưởng tượng được dưới cái nhìn của loài người, vẫn là một mầu nhiệm và góp phần vào công cuộc cứu rỗi thế giới. Lên núi Sọ và đứng dưới chân thập giá cùng với người môn đệ yêu dấu của Chúa Giêsu, mẹ thông phần một cách đặc biệt vào cái chết cứu độ của con mẹ. Và những lời mà chính mẹ nghe thốt ra từ môi miệng Ngài là một cách long trọng chuyển trao tin mừng đau khổ để được công bố trong cộng đồng các tín hữu. Là chứng nhân của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu bằng sự hiện diện của mẹ và chia sẻ cuộc tử nạn ấy bằng sự đồng cảm của mẹ, mẹ đã đóng góp một cách độc nhất vô nhị vào tin mừng đau khổ. Mẹ đã sống trước lời của Thánh Phaolô: "Tôi phải bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô." Quả thật, mẹ Maria là người đã dùng các cuộc sống của mình để làm chứng cho tin mừng đau khổ. Sau mẹ là các thánh tông đồ và cộng đồng tín hữu tiên khởi. Theo Đức Thánh Cha, chương đầu của Tin Mừng Đau Khổ nói lên những cuộc bách hại, tức những thử thách mà các tín hữu phải gánh chịu vì Chúa Kitô. Chương đầu của Tin Mừng Đau Khổ là một lời kêu gọi can đảm và kiên vững. Thánh Phaolô khẳng định, tất cả những ai muốn sống thánh thiện trong Chúa Giêsu Kitô đều sẽ bị bách hại. Bách hại là phần số chung của tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô. Ngoài sự bách hại, Tin Mừng Đau Khổ còn được viết lên bởi tất cả những ai cùng đau khổ với Chúa Kitô, nghĩa là kết hợp những đau khổ của họ với sự đau khổ cứu độ của Ngài. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, qua các thế hệ, ai cũng đều thấy rằng đau khổ có sức làm cho con người được đến gần Chúa Kitô. Chính trong đau khổ mà con người được trưởng thành. Đức Thánh Cha viết, khi thân xác này bệnh hoạn, hoàn toàn bất lực, và con người hầu như không còn sống và hoạt động được nữa, thì lúc ấy, sự trưởng thành nội tâm và sự cao cả thiêng liêng trở nên hiển nhiên, mang lại một bài học cảm động cho những người mạnh khỏe và bình thường. Viết những lời này, có lẽ Đức Thánh Cha đã nghĩ đến bệnh tật và tuổi già mà Ngài sẽ trải qua. Nếu thế giới đang ngưỡng mộ những hoạt động của Ngài, thì những ngày tháng bệnh tật ở cuối đời Ngài lại đáng khâm phục hơn. Ngài không lãnh đạo giáo hội như một nguyên thủ quốc gia hay như một giám đốc công ty. Ngài chỉ thi hành một sứ mệnh được Chúa Kitô ủy thác, và cốt lõi của sứ mệnh đó chính là bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Suốt cuộc đời Ngài, vị giáo hoàng này đã thực sự bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Ngài là một vị giáo hoàng vĩ đại, vì đã có những thành tựu lớn lao trong việc biến đổi thế giới. Nhưng Ngài còn cao cả hơn vì chính những đau khổ mà Ngài đã trải qua. Chúng tôi xin tạm ngưng mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một diễn đàn tự do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một diễn đàn tự do hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi bài viết về những giây phút định mệnh trong cuộc đời của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị do bạn Trần Phong Vũ Hoa Kỳ. Nguyện đường Sistina, nơi Hồng Y Đoàn được triệu tập để cầu nguyện và bỏ thăm chọn vị tân giáo hoàng, là do Đức Thánh Cha Sixtus Đệ Lục khánh thành năm 1483, và ngày nay trở thành một phần của Bảo tàng Viện Vatican. Cách trang trí bên trong nguyện đường này tạo nên một khung cảnh linh thiêng huyền nhiệm khác thường. Giữa khung cảnh linh thiêng huyền nhiệm ấy, vào lúc 5 giờ chiều ngày thứ Hai 16 tháng 10 năm 1978, 111 vị hồng y của thế giới Công giáo lặng lẽ trao cho nhau những tia nhìn vừa băn khoăn vừa lo lắng. Sau 7 vòng đầu phiếu, 4 lần trong ngày Chủ nhật và 3 lần trong ngày thứ Hai, các ngài vẫn chưa tìm được người kế vị Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhất vừa qua đời hôm ngày 29 tháng 9. Sau khi ở ngôi mới dọn dẹn được 33 ngày. Hàng trăm ngàn dân chúng tụ tập ngoài công trường Thánh Phêrô cũng vừa cầu nguyện vừa nôn nóng chờ kết quả. họ kiên nhẫn dán mắt vào miệng ống khói trên cao. Nhưng 7 lần bốc khói lên vẫn chỉ là một màu đen ảm đạm. Bảo cho họ biết là việc đề cử vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo Hoàng Vũ vẫn còn gặp trở ngại. Bên trong nguyện đường Sistina, vòng phiếu thứ 8 bắt đầu trong không khí trang nghiêm, căng thẳng. Lắng sâu trong tâm tình cầu nguyện để xin ơn soi sáng, các vị hồng y âm thầm tự tay bỏ lá thăm của mình vào chén thánh. Sau lá thăm cuối cùng, cuộc kiểm phiếu bắt đầu. 3 vị hồng y đọc tên ứng viên trên mỗi lá phiếu, trong khi 3 vị khác đứng quan sát. Đúng 6 giờ 18 phút, Đức Hồng Y Tisran trang trọng đứng lên tuyên bố. Dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Hồng Y đoàn đã tín nhiệm Đức Hồng Y Karol Wojtyła, Tổng giám mục Cracovia, Ba Lan, vào ngôi vị giáo hoàng của thế giới Công giáo. Không khí nguyện đường Sistina như bừng lên một nguồn sinh khí mới, niềm vui nở rộ trên khuôn mặt các vị Hồng Y. Theo truyền thống, Đức Hồng Y Vinlo trang nghiêm cất tiếng hỏi vị tân giáo hoàng vừa đắc cử bằng tiếng Latin. Chiếu theo giáo luật, xin Ngài cho biết là Ngài có chấp nhận việc đề cử này không? Với sự xúc động hiện rõ trên gương mặt, Đức Hồng Y Wojtyła nhìn bao quát Hồng Y đoàn, chậm rãi cất tiếng trả lời không do dự. Với niềm tin và sự dân phục Chúa Kitô, Chúa tôi, và với sự tín thác nơi Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo hội, tôi xin chấp nhận, dù biết trước những khó khăn đang chờ trước mắt. Kể từ giây phút trang nghiêm trọng đại ấy, do sự an bài của Thiên Chúa, lần đầu tiên sau 455 năm, một vị Hồng Y ngoài nước Ý đã được chọn làm nhân vật thứ 263, kế thừa ngai Thánh Phêrô, vị giáo hoàng tiên khởi. Mở đầu những biến cố lớn lao làm thay đổi bộ mặt giáo hội và thế giới trong những thập niên cuối cùng của thiên niên kỷ thứ 2. Từ phòng áo trở lại nguyện đường, vị giáo hoàng tân cử thấy một chiếc ghế bành được kê sẵn trước bàn thờ mà theo nghi thức truyền thống, Ngài sẽ ngồi vào để tiếp nhận các vị hồng y lần lượt tiến lên hôn nhận và tuyên hứa trung thành. Nhưng khi vị giáo sĩ đặc trách nghi lễ mời ngồi, Đức Gioan Phaolô đệ nhị ra dấu khước từ và nói, không, tôi sẽ đứng để tiếp những anh em của tôi. Lần lượt 120 vị trong hồng y đoàn, gồm cả 9 vị trên 80 tuổi không tham dự cuộc bỏ phiếu theo luật mới từ đời Đức Phaolô đệ lục, tiến lên ôm hôn Đức Giáo Hoàng mới. Đến lượt Đức Hồng y Wyszynski, giáo chủ Ba Lan, vị tân giáo hoàng giữ ngài hồi lâu trong vòng tay, với một cử chỉ vô cùng trân trọng. Buổi lễ kéo dài trong vòng hơn nửa tiếng đồng hồ. Đúng 7 giờ 30 phút, Đức Tân Giáo Hoàng tiến ra bao lơn mặt tiền đền thờ Thánh Phêrô để được giới thiệu với đám đông dân chúng hàng trăm ngàn người đang chờ đợi dưới quảng trường Thánh Phêrô. Khi danh tính Karol Wojtyła được xướng lên, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, đối với họ và có thể với toàn thể tín hữu năm châu, đấy là một điều thật bất ngờ, không ai nghĩ tới. Với tấm áo choàng màu đỏ phủ ngoài áo trắng, nổi bật cây thánh giá trên ngực, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tươi cười, giơ cao tay ban phép lành đầu tiên cho các tín hữu của Ngài. Tiếp đó, thay vì lên tiếng bằng tiếng Latin theo truyền thống, Ngài thân mật nói với đám đông bằng tiếng Ý. Và điều này đã tạo nên một sự xúc động bất ngờ giữa biển người, mà tuyệt đại đa số là người Ý tại quảng trường Thánh Phêrô trong giây phút lịch sử ấy. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Anh chị em thân mến, chúng ta vừa trải qua những ngày đau buồn trước sự ra đi của vị giáo hoàng khả kính là Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhất. Và hôm nay, các Đức Hồng Y đã mời gọi một giám mục mới cho kinh thành Roma. Các ngài đã mời gọi một kẻ từ một xứ sở xa xôi. Xa xôi trong không gian, nhưng lại rất gần gũi qua sự hiệp thông trong truyền thống và niềm tin nơi Chúa Kitô. Tôi không rõ là có thể thông đạt những gì tôi muốn nói với anh chị em bằng tiếng Ý của chúng ta hay không. Nếu tôi có sai lỗi gì, xin anh chị em sửa giùm tôi. Và bây giờ, tôi muốn tự giới thiệu cùng anh chị em với tất cả niềm hy vọng và tín thác nơi Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ Giáo hội. Trước khi khởi sự đoạn đường lịch sử của Giáo hội, với sự trợ giúp của Thiên Chúa và mọi người. Trên đây là những chi tiết diễn tả những nghi thức quen thuộc tại Vatican khi một vị tân giáo hoàng được bầu lên. Riêng với các tín hữu Roma, mới trong vòng chưa đầy 2 tháng, họ đã được chứng kiến đến 2 lần những nghi thức này. Hơn ai hết, đối với chính vị giáo chủ thế giới Công giáo vừa được chọn, sự kiện Ngài được mời gọi từ một xứ sở xa xôi đến Vatican để trở thành người kế vị Thánh Phêrô, chắc chắn không phải là một chuyện ngẫu nhiên thường tình, mà là do bàn tay sắp xếp, định đặt của đấng trên cao. Ngược dòng thời gian trong khoảng hơn nửa thế kỷ về trước, có ai ngờ rằng cậu bé Lolek sinh ra và lớn lên tại một khu phố nhỏ Vadovice thở nào, lại có ngày được chọn làm người lãnh đạo tinh thần tối cao của một giáo hội với trên dưới 1 tỷ tín đồ trên thế giới. Cho đến năm Carol 18 tuổi, khi Đức Tổng giáo mục Sabieha lên tiếng hỏi là sau khi tốt nghiệp trung học, cậu có tính gia nhập chủng viện để trở thành linh mục không, thì cậu đã thẳng thắn trả lời là không. Và liên tiếp 4 năm sau đó, trong khi vùi đầu vào văn chương, triết học, thi ca, kịch nghệ, mỗi khi có ai hỏi về ơn gọi làm linh mục, chàng sinh viên Carol Wojtyła vẫn một mực trả lời một cách khiêm tốn là anh không xứng đáng. Cho tới khi tình nguyện gia nhập chủng viện chui do Đức Tổng giám mục Sabieha điều khiển, Carol Wojtyła lại tha thiết mong mỏi được vào dòng kín, được trở thành một linh mục suốt đời sống âm thầm, ẩn dật như những chiếc bóng sau 4 bức tượng cao. Khát vọng này đeo đuổi Carol Wojtyła cho đến khi đã thụ phong linh mục. Và nếu không có sự can ngăn quyết liệt của Đức Tổng giám mục Sabieha, thì hẳn rằng mọi chuyện đã ra khác. Mỗi khi hồi tưởng lại những chặng đường mà Ngài đã trải qua, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị không khỏi bồi hồi xúc động và thầm cảm tạ ngợi khen Thiên Chúa, đứng đã dẫn dắt Ngài từ thuở ấu thơ cho đến ngày nay.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một diễn đàn tự do. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một căn cước người Kitô do Hướng Dương phụ trách.
Và các bạn thân mến, mỗi ngày cho bạn niềm vui là đề tài của hôm nay. Một khuyết ranh đã nói, hôm qua là quá khứ, bạn hãy dâng cho Chúa và quên đi. Ngày mai là tương lai, những gì sẽ xảy ra chúng ta không biết. Để Chúa lo, chỉ có hôm nay là hiện tại, là món quà mà Thiên Chúa ban tặng cho bạn. Vậy bạn hãy sống với hết tâm hồn. Trong cuốn sách bán chạy giá nhất tại New York, một số tác giả như Jack Canfield và các tác giả hợp tác với ông đã kể lại câu chuyện sau đây, mục đích để giúp chúng ta biết sống hiện tại một cách thỏa mãn và vui tươi. Anh rể tôi kéo cái ngăn cuối cùng của chiếc bàn nơi chị tôi vẫn thường ngồi làm việc, và lấy ra một cái gói được bọc bằng giấy lụa. Anh xé lớp giấy bên ngoài và cho tôi xem một chiếc quần mới, gói tận bên trong. Chiếc quần rất dễ thương, được may bằng lụa mềm có viền ren. Trên đó vẫn còn nguyên miếng nhãn ghi một số tiền không nhỏ. Chàng đã mua nó khi anh chị đến New York lần đầu tiên, cách đây đã 8-9 năm rồi, nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc nó. Cô ấy định để dành, chờ một dịp đặc biệt. Giờ thì ngoài dịp này ra chẳng còn có dịp nào khác nữa. Anh cầm lấy chiếc quần từ tay tôi, đặt nó lên giường, cùng những quần áo khác mà chúng tôi định chôn theo chị tôi. Anh mân mê nó một lúc rồi đóng sầm ngăn kéo và quay về phía tôi nói. Đừng bao giờ giữ lại bất cứ điều gì để chờ một dịp đặc biệt. Mỗi ngày tồn tại trên cõi đời chính là một dịp đặc biệt rồi đó. Những lời của anh cứ vang vẳng bãi bên tai tôi từ lúc đó đến những ngày kế tiếp, khi tôi giúp anh và đứa cháu thu xếp tang lễ cho chị tôi ổn thỏa. Chị đã ra đi thật bất ngờ. Trên chuyến bay quay về nhà sau đám tang chị, tôi cứ nghĩ về những lời nói ấy, về tất cả những ước mơ chưa trọn vẹn của chị tôi, về những điều chị đã làm mà không nhận ra nó đặc biệt. Và tôi hiểu rằng cuộc sống chất chứa bao hương vị ngọt ngào để ta thưởng thức bất cứ khi nào có thể, chứ không phải để ta đối phó. Thế là tôi quyết định thay đổi. Tôi bắt đầu đọc nhiều hơn và ít bận tâm tới những điều nhỏ nhặt. Tôi thích thú ngắm nhìn cảnh vật khi ngồi trên boong tàu và không rối lên khi thấy đám cỏ dại trong vườn. Tôi dành nhiều thời giờ cho gia đình, bạn bè, và hạn chế tham dự những cuộc gặp gỡ không mấy bổ ích. Tôi không chắc chị tôi sẽ làm gì nếu biết rằng ngày hôm sau chị không còn trên cõi đời này nữa. Cái ngày hôm sau mà tất cả chúng ta mặc nhiên nghĩ rằng rồi sẽ đến. Tôi nghĩ chị hẳn đã gọi điện cho những người trong gia đình và bạn bè thân. Có lẽ chị đã gọi một vài người bạn cũ để xin lỗi và xóa đi những chuyện không vui đã qua. Tôi nghĩ rằng chị đã đi ra ngoài dùng một bữa cơm tàu mà tôi đoán mình sẽ chẳng bao giờ được biết. Những điều nhỏ nhoi chưa làm được sẽ khiến tôi bực bội nếu tôi biết thời gian của mình chỉ có giới hạn. Bực bội bởi tôi đã trì hoãn đi thăm những người bạn tốt mà tôi định sẽ liên lạc vào một ngày nào đó. Bực bội, bởi tôi đã không viết những lá thư nào đó mà tôi đã quyết định viết, nội trong vài ngày. Tôi sẽ bực mình và nuối tiếc, vì đã không nói với chồng và con gái tôi thường xuyên rằng tôi yêu họ biết bao. Tôi đang cố gắng rất nhiều để không trì hoãn, giữ lại hay để dành bất cứ điều gì mang thêm tiếng cười và làm cho cuộc sống của chúng tôi thêm phong phú. Và mỗi buổi sáng khi tôi mở mắt, tôi tự nhủ rằng hôm nay là một ngày đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi hơi thở đều là món quà của cuộc sống. Đó là một ngày đặc biệt. Các bạn thân mến, Thánh Vịnh 33, vua David muốn chúng ta, với tâm tình trên, ca ngợi Thiên Chúa là đấng toàn năng, biết hết mọi sự, và là đấng cứu độ duy nhất đã ban cho chúng ta đời sống. Ngài chúc lành cuộc sống của chúng ta và muốn chúng ta tận hưởng bây giờ và đời sau mãi mãi. Người công chính hãy reo hò mừng Chúa, kẻ ngay lành nào cất tiếng ngợi khen, tạ ơn Chúa, reo vang tiếng đàn cầm, kính mừng Ngài, gảy muôn cung đàn sắt, nào dâng Chúa một khúc tân ca, rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng, vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng. Mọi việc Chúa làm đều đáng tin cậy. Tình thương Chúa chan hòa mặt đất. Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời. Một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. Quý vị và các bạn thân mến, như thế, cuộc sống chúng ta là một món quà Thiên Chúa đã ban cho, và Ngài vẫn còn ban mỗi ngày. Chúng ta cần chấp nhận với lòng biết ơn và sống giây phút hiện tại, với một niềm tin vui, cảm mến, hạnh phúc, vì đã được yêu và muốn yêu bằng trọn cuộc sống tại đây và bây giờ. Như vậy, mỗi ngày thật đặc biệt với chúng ta. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa. Xin tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại kỳ sau.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một căn cước người Kitô. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Cha Sạc là Đờ Phu Cô, có lòng mộ mến đặc biệt đối với Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Cha có thể sống hàng giờ trước Thánh Thể để tâm sự với Chúa Giêsu như với một người bạn thân. Cha thường dùng cách nói sống bên cạnh Chúa, kết hiệp hoàn toàn với Chúa, để chia sẻ những tâm tình và đời sống của Chúa, để nói về cuộc tâm sự giữa cha và Chúa Giêsu Thánh Thể. Cha Sạc là Đờ Phu Cô muốn không những bắt chước cuộc sống bên ngoài của Chúa Giêsu mà còn muốn chia sẻ tâm tình sâu xa của Chúa nữa. Trong thư gửi cho cha Linh Hướng là cha Hugh La, Sạc là Đờ Phu Cô đã bộc lộ bí quyết làm thế nào để có thể kết hiệp với Chúa Giêsu trong mọi giây phút như sau. Linh hồn con sống trong hạnh phúc và niềm vui được hiện diện dưới chân Chúa. Con bằng lòng thỏa mãn với nếp sống đơn sơ hiện có, với thật nhiều giờ cầu nguyện và đọc sách thánh trong thinh lặng trước thánh thể. Con kính phục và không biết phải nói thế nào về con đường Chúa dùng để hướng dẫn cuộc đời con. Thật là tốt đẹp biết bao được sống như thế tại nơi đây. Con cần cuộc sống như thế này. Con chìm sâu trong cõi bình an. Con cảm thấy rằng việc đọc những tác phẩm thần học thay vì làm con lo ra, thì lại giúp con kết hiệp mật thiết hơn nữa với Chúa Giêsu. Đời sống nội tâm của con hệ tại ở việc kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu trong những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Chúa trên trần gian này. Trước hết, con hiện diện với Chúa tại Bethlehem, rồi đền thờ và cùng Chúa chạy sang Ai Cập. Con kết hiệp với thánh gia đình Nazareth trong cuộc hành trình của họ từ nay cho đến thứ tư lễ tro. Rồi con sẽ đi vào trong sa mạc với Chúa. Một tháng trước khi kết thúc mùa chay, con sẽ đi với Chúa đến làng Bethany để gọi Lazaro sống lại và sống bên cạnh Chúa trong những ngày cuối đời Chúa. Rồi con sẽ sống theo các tông đồ cho đến ngày Chúa lên trời và cho đến lễ hiện xuống. Rồi từ lễ hiện xuống cho đến mùa vọng, con làm việc và lao động tại Nazareth với thánh gia đình. Đó là cách con sống trọn một năm, mỗi ngày con cố gắng bao nhiêu có thể quỳ gối trước thánh thể. Chúa Giêsu hiện diện nơi đó, con nghĩ là con đang hiện diện ở đó giữa cha mẹ của Chúa Giêsu, hoặc giống như Madalena ngồi dưới chân Chúa tại Bethany. Phương pháp cha sạc lờ Foucault áp dụng để suy niệm cuộc đời của Chúa Giêsu quá dễ dàng và đơn sơ. Nhưng thật ra không phải là những điều dễ thực hiện, và thực hiện một cách trung thành hàng ngày như vậy đâu. Sạc lờ Foucault hàng ngày trung thành áp dụng phương pháp này, bởi vì cha muốn đồng hóa những tâm tình cũng như những việc làm của Chúa Giêsu. Và chúng ta cũng có thể cho rằng cha sạc lờ Foucault đã thực hiện phương pháp này một cách dễ dàng, không gặp khó khăn gì cả. Nhưng sự thật thì ngược lại. Cha sạc là đã phải cố gắng nhiều lắm mới có thể trung thành, bởi vì cha cũng gặp phải khó khăn thử thách trong đời sống thiêng liêng như bao người khác. Một trong những khó khăn gặp phải là cảm thấy khô khan, khó cầu nguyện. Nhưng điều chính yếu cha sạc là nhắm đến trong phương pháp vừa kể trên là gặp chính Chúa Giêsu, và để giúp mình vượt qua sự khô khan, sạc là đọc và suy niệm sách thánh, nhất là các sách phúc âm. Chúa Giêsu hiện diện trong bí tích thánh thể. Chúa Giêsu còn hiện diện qua lời Chúa. Sạc là Foucault muốn có cả hai sự hiện diện này. Ngày nay khi bước vào trong nhà thờ, chúng ta thường thấy một bên là sách thánh, một bên là nhà tạm của mình thánh Chúa. Và chúng ta cũng đã trở thành quen thuộc với điều này. Nhưng vào thời của cha Sạc là Foucault, nghĩa là vào khoảng đầu thế kỷ 20, trước thời Công đồng Vaticano thứ hai, thì thật là hiếm thấy cảnh này trong nhà thờ, một bên trưng bày lời Chúa và một bên trưng bày mình Chúa. Sạc lờ Foucault là một trong những người tiên phong đặt mình Chúa và lời Chúa trong nhà nguyện. Cha muốn nắm chắc sự hiện diện của Chúa, sự hiện diện thật quý báu, đủ sức đem lại niềm an bình và nguồn vui sống. Tại Chúa, xin hãy suy nghĩ trong con. Và đừng để con tự mình suy nghĩ. Xin hãy nói trong con, để con đừng tự mình nói nữa. Lạy Chúa, xin hãy suy nghĩ và nói lên trong con. Xin hãy dâng lời cảm tạ trong con, bởi vì con không biết cảm ơn Chúa cho phải. Điều duy nhất con có thể làm được là dâng cho Chúa trọn cả con người con, không do dự, không đắn đo. Con cúi mình van nài Chúa, hãy dâng lời cảm tạ trong con và thay cho con. Xin hãy chu toàn trong con điều gì làm vinh danh Chúa nhiều nhất, điều gì làm đẹp lòng Chúa nhiều nhất. Lạy Chúa, con dâng hiến Chúa đời sống con, xin hãy dùng con thế nào mặc ý Chúa. Amen.
Ngày nay ta ban cho thân xác ta làm của anh.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5:30 đến 6:27 chiều nay giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25m. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission,